đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề pháp thoại hôm nay là tương lai Phật giáo Việt Nam ở phương Tây. Sau 2 tháng hoằng pháp ở Nhật Bản và châu Âu, chúng tôi đã trở về Việt Nam vào ngày 4 tháng 8 2015. Một số Phật tử yêu cầu kể về chuyến hoằng pháp lần này. Đáp ứng lời yêu cầu đó, thay vì kể về chuyến đi, chứ tôi đưa ra những nhận xét khách quan về các thách đố mà Phật giáo Việt Nam trong vòng 4 thập niên qua đó ở phương Tây đang phải đối diện và sẽ tiếp tục phải đối diện. Dựa trên tinh thần đối diện và phương pháp giải quyết các nghịch cảnh đó, sự tồn tại của Phật giáo Việt Nam đó vừa là tương lai và cũng là vừa là những thách đố. Con đường có mặt của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung và châu Mỹ, châu Úc, châu Âu nói riêng đó, thông qua hai con đường chính. Đường thứ nhất đó, là qua con đường vượt biên sau năm 75. Thì lúc đó đó, chính sách và tôn giáo tại Việt Nam đó, phần lớn là có vấn đề. Và cái vấn đề về chính sách tôn giáo đó đã đẩy Đạo Phật vào một cái tình thế mà ngay cả những tăng sĩ còn lại ở trong nước đó, nếu không có được kiên trì Ba La Mật đó, thì phần lớn đã phải hoàn tục hết. Những vị tăng sĩ có điều kiện ủng hộ từ các Phật tử tại gia hoặc là do tự thân gia đình của mình về phương diện tài chính đã chọn con đường vượt biên. Và thông qua con đường vượt biên này đó, trong vòng một thập niên đầu, tức là khoảng những năm 76 cho đến năm 86 đó, có được vài chục ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam được xây dựng. Từ năm 1986 cho đến nay đó, có thêm vài trăm ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam trên toàn thế giới ngoài nước Việt Nam tiếp tục được xây dựng nhằm phục vụ cho nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của khoảng 4 triệu mấy người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Con đường thứ hai là hợp tác lao động tại khối Đông Âu cũ gồm các nước xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ Nga, Ukraine, Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Liên bang Đức. Lượng người Việt Nam sau năm 89 với sự thay đổi chính thể tại các nước Đông Âu tìm cơ hội định cư lại dài lâu ở những nước này. Khoảng 8 năm trở lại đây, cộng đồng người Việt Nam ở Đông Âu quay trở về với Đạo Phật sau mấy chục năm bị gián cách. Sinh hoạt tu học Phật giáo bắt đầu được trỗi dậy cho cộng đồng người Việt Nam tại Đông Âu. Cũng giống như người ta khát thì cần nước để uống, đói cần thực phẩm để ăn. Và khi cái đời sống vật chất bắt đầu được đầy đủ rồi đó, thì giá trị của đời sống tinh thần được đề cao. Lúc đó đó, rất nhiều người Việt đi theo chương trình hợp tác lao động tại các nước xã hội chủ nghĩa lần lượt trở thành Phật tử. Hai con đường là đến với Phật giáo vừa nêu đó đã tạo cơ hội cho Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại được hình thành, tồn tại và phát triển trong suốt 4 thập niên qua. Hiện nay đó, ngoài châu Phi, tại châu Mỹ gồm Hoa Kỳ, Canada, châu Úc gồm Úc, Đài Loan và Tân Tây Lan, châu Âu đó gồm nhiều quốc gia, Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đã có khoảng 450 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ. Số lượng Phật tử vì không có thống kê chính thức nên chưa thể xác định được là bao nhiêu. Cộng đồng Phật tử Việt Nam tập trung chủ yếu vẫn là ở Hoa Kỳ, Canada, Úc, và riêng ở châu Âu đó, thì chủ yếu ở Đức, Pháp. Đề cập đến tương lai của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó, là nói đến cái những thách đố mà cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đang đối diện. Giờ muốn hay không thì sự đối diện đó đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ tiếp tục còn diễn ra. Nếu chúng ta không nhanh chóng nhận diện được những thách đố này, để từ đó đó sử dụng phương pháp tứ thánh đế, thừa nhận cái hệ quả, truy tìm nguyên nhân, đặt ra cái kết quả tốt nhất và thực hiện đó bằng bát chánh đạo, thì đến lúc nào đó đó chúng ta sẽ rơi vào một khủng hoảng lớn. Đó là trên 450 ngôi chùa, số lượng tăng ni sẽ giảm dần, các Phật tử sẽ giảm dần, và việc làm đạo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại sẽ gặp những khó khăn lớn dần. Đến một lúc nào đó đó, nếu tiếp tục không khắc phục nó thì những trở ngại đó sẽ đẩy lùi cái sự tồn tại của cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại về phương diện đạo Phật. Sau đây là những trở ngại rất căn bản. Trở ngại một, quá nhiều giáo hội nhưng quá ít pháp môn. Trong vòng 4 thập niên qua đó, nói một cách nôm na, cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở phương Tây đó đã thành lập 11 giáo hội Phật giáo. Thể chế tự do và dân chủ của phương Tây tạo tiền đề rất căn bản để các giáo hội được tuần tự thành lập. Và sự đa dạng về giáo hội đó, về bản chất là phù hợp với luật pháp và nhân quyền, nhất là quyền tự do về tôn giáo, quyền tự do về lập hội. Vì có quá nhiều các giáo hội, khuynh hướng của cộng đồng người Việt Nam đó sinh hoạt co cụm các chùa của mình theo cái mô hình của các giáo hội được người sáng lập đề ra. Hệ quả của mô hình này đó dẫn đến tình trạng đó là các cộng đồng Phật giáo thuộc các giáo hội khác nhau, hiếm khi có cơ hội nối kết nhau về phương diện Phật sự, bao gồm tổ chức các khóa tu học để từ đó đó đẩy mạnh phong trào phát triển Phật giáo cho phương Tây. Các pháp môn trong 11 giáo hội chủ yếu chỉ là hai pháp môn chính: Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Tịnh Độ Tông chiếm khoảng 95-97%. Tại phần lớn các chùa Việt Nam ở phương Tây, các chùa Việt Nam theo Tịnh Độ Tông ở phương Tây đó chủ yếu là theo Tịnh Độ Tông Tây Phương và vốn xa với Tịnh Độ Tông dân gian. Tịnh Độ Tông Tây Phương đó chủ yếu là khích lệ lại Phật, niệm Phật, hộ niệm cho người hấp hối, hộ niệm cho người chết, lập làng A Di Đà, lập và giảng sanh đường, với mục đích là nhằm giúp cho người chết được giảng sanh Tây Phương mà không cần phải khích lệ đương sự đó thực tập được 5 tiêu chí được nêu ra trong kinh A Di Đà, bao gồm căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm và niệm nhất tâm bất loạn. Từ đó phong trào Tịnh Độ Tông Tây Phương đó đã có khuynh hướng mê tín và xem Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó cũng giống như mô hình của các vị thượng đế, và xem Tây Phương Cực Lạc cũng giống như là thiên đường hay một hình thức na ná như là các tôn giáo phương Tây, bao gồm Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, v.v. Thiền tông của người Việt Nam đang tu tập và truyền bá ở hải ngoại đó thì gồm có 3 nhóm chính. Nhóm 1: thiền công án và thoại đầu. Thì thiền tông này đã ảnh hưởng chính yếu là từ đạo Phật của Trung Quốc. Công án và thoại đầu vốn không do Đức Phật giảng dạy và truyền bá. Phương pháp đó là một sáng tạo của các tổ sư thiền của Trung Quốc, và tổ sư Trung Quốc đề cao thiền công án và thoại đầu đó là tối thượng thừa thiền, đang khi phương pháp thiền chính thức của Đức Phật là tứ niệm xứ đó được xem là Như Lai thiền, một loại thiền là sơ cơ cho những người mới bắt đầu thôi. Phương pháp thiền này đã có một hai thập niên trở thành là đối tượng nghiên cứu căn bản giữa thiền và não bộ, giữa thiền và phân tâm học trong các trường đại học lớn ở Hoa Kỳ và một số nơi trên thế giới. Người có công dẫn đến các nghiên cứu so sánh thiền với não bộ là thầy trò của giáo sư Suzuki. Ngoài ra thì còn có những vị thiền sư khác xuất thân từ Trung Quốc hoặc là khuynh hướng thiền có bán đầu từ Việt Nam. Và các phương pháp này đã chủ yếu là co cụm ở trong một số cộng đồng người Việt Nam và cộng đồng người Trung Quốc, không phổ cập rộng rãi cho thế giới phương Tây được. Khuynh hướng thiền thứ hai giữa cộng đồng Việt Nam tại phương Tây đó là thiền minh sát tuệ, hoặc gọi là thiền tứ niệm xứ. Đây là phương pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật chủ trương, được trích dẫn từ các kinh điển Pali. Người có công cho việc hoàn truyền các phương pháp thiền vừa nêu đó thì gồm có các nhà sư Phật giáo Tích Lan và các nhà sư thuộc Phật giáo Nam truyền còn lại, mà họ có những chức năng đó là truyền bá Phật giáo cho thế giới. Hiện nay phong trào thiền này đó đang có một chỗ đứng rất là mạnh. Cộng đồng người Việt Nam truyền bá thiền minh sắc tuệ đó chủ yếu cũng chỉ dành cho những người Việt Nam thôi, mà số lượng đó là không đáng kể. Khuynh hướng thiền thứ ba là của thiền sư Dứt Hạnh tại làng Nai ở Pháp Quốc, cách thành phố Bordeaux của Pháp khoảng chừng 150 cây số. Dòng thiền mới này đó thực chất là một sự tổng hợp thiên nặng về thiền chánh niệm nguyên thủy của Đức Phật, cộng với một phần sáng tạo theo tinh thần của thiền Đà Phật Đại Thừa. Do đó đã có một cái sức hút khá lớn đối với giới trí thức ở phương Tây, đặc biệt là vì danh tiếng và cách thức làm đạo của thiền sư Dứt Hạnh rất là phù hợp với giới phương Tây, cho nên giới trí thức và giới trẻ phương Tây đó đã đến với dòng thiền của làng Mai mạnh hơn bất kỳ một dòng thiền còn lại nào ở trên thế giới này. Thì đó là hai pháp môn phổ biến mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đang tu học. Do vì nhấn mạnh về Tịnh Độ Tông, giới trẻ tức là con em của người Việt Nam thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 rất khó có thể tiếp nhận được, vì tại các trường ở phương Tây từ nhỏ đó các học sinh đã được cha mẹ giáo dục tự lập, đã được nhà trường nơi các cháu đang học đó, giáo dục tự lập không dựa dẫm, đang khi khuynh hướng Tịnh Độ Tông Tây Phương mà cộng đồng Việt Nam truyền bá vốn ảnh hưởng một phần rất mạnh từ Hòa Thượng Tịnh Không của Đài Loan, Trung Quốc đó, thì lại đề cao đến cái tha lực. Mà tha lực đó nếu lạm dụng vào nó đó thì trở thành là sự dựa dẫm vào Phật và các Bồ Tát. Mà điều đó đó về bản chất thì cái phương pháp Tịnh Độ Tông này đó rất là khó thích ứng với thói quen văn hóa, thói quen giáo dục, thói quen sống và kinh nghiệm sống của cộng đồng phương Tây ở hải ngoại. Một trong những trở ngại khác liên hệ đến vấn đề này đó, vì cộng đồng Việt Nam có quá nhiều các giáo hội đã từng có những giai đoạn mà giáo hội A đó chống đối giáo hội B bằng các phương tiện truyền thông trên TV, radio, nhật báo, tuần báo, tạp chí và gần đây là trên internet. Những sự chống đối đó đã làm cho đó là Phật giáo đó bị phân rã ra thành nhiều nhóm, và phần lớn ai cũng phát xuất từ động cơ là truyền bá Phật giáo, phát triển Phật giáo. Như cách thức làm đạo theo kiểu này đó đã dẫn đến tình trạng mà chúng ta tạm gọi đó là phe ta đánh phe mình, có nghĩa là gà cùng một nghệ mà mẹ đây là đạo Phật đó là đái nhau thôi. Điều đó đã dẫn đến tình trạng phân hóa rất là nghiêm trọng giữa các giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Trong số các giáo hội thì có giáo hội phát triển mạnh ở một số nước, đó là giáo hội Thống Nhất, nhưng mà tính phân hóa của giáo hội này đó được xem là cao nhất ở trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, có thể nó cao đến mức phá kỷ lục. Và với cách thức làm đạo như vừa nêu đó, dần dà đó những người Việt Nam sau khi đã lập nghiệp được, vượt ra khỏi cái khó khăn về kinh tế, thì người ta hướng đến cái con đề sống là tâm linh. Nhưng mà ở những ngôi chùa mà cái tính chủ trương về chống đối ý thức hệ chính trị đó, dù là phe này phe kia, quá nhiều, đã làm cho nhiều Phật tử bị thất vọng. Chính những cái thất vọng đó nó dẫn đến những cái xu thế mới, đó là nhiều người Việt Nam ở hải ngoại có khuynh hướng bỏ đạo Phật Việt Nam, đi theo đạo Phật Tây Tạng qua hình ảnh chói sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một số khác đó cũng bằng cái sự chán nản này đó đi theo Phật giáo Đài Loan qua hình ảnh của Hòa Thượng Tịnh Không, một nhân vật chủ trương về Tịnh Độ Tông Tây Phương rất là cực đoan. Và một số khác là đi theo Hòa Thượng Tiêu Hóa ở Giàn Phật Thánh Thành, cũng là một người Trung Quốc chủ trương về Tịnh Độ và Mật Tông. Nó là sự dung hòa giữa hai tông phái vốn rất là đặc thù của Phật giáo Trung Quốc. Đại đa số các cộng đồng Phật tử Việt Nam còn lại đó thì gắn kết với sinh hoạt Phật giáo tại cái ngôi chùa mà mình đã từng gắn bó. Như vậy, khi mà chùa chủ trương chương trình sinh hoạt tu học như thế nào thì các Phật tử hưởng như thế đó thôi. Dù là Tịnh Độ Tông hay là Tiền Tông, Công Án và Thoại Đầu, cái tông chỉ chính là gần như là rất là khó trở về với đạo Phật gốc. Và do vậy đó, cái khuynh hướng truyền đạo đặt nặng về thế tục hóa đã làm cho Phật giáo đó đôi lúc bị ảnh hưởng bởi các thiên hướng chính trị phe này và phe kia. Từ đó đó, khi người ta không thích nhau, thường diễn kế và trao tặng cho nhau những thứ mà cả hai bên không hề muốn, đó là hoặc là nón cối hoặc là nón sắt. Nón sắt trong hoặc kép chúng tôi được sử dụng để chỉ cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa hoặc là những người đi theo khuynh hướng đó. Nón cối được dùng để sử dụng cho chính thể xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là chính thể cộng sản một cách nôm na, hoặc là những người là tùy thuận hoặc là hưởng ứng theo cái chủ trương của chính thể đó. Ở hải ngoại đó, không phải chỉ có những người đời khi ghét nhau chụp mũ nhau bằng nón cối hoặc nón sắt, mà ngay cả trong giới Phật giáo, nếu thiếu sự tu học Phật pháp cũng thường vịnh vào đó để chụp mũ lẫn nhau, hủy hoại lẫn nhau, tàn phá lẫn nhau, dẫn đến cái cảnh nồi da sáu thịt ở trong cộng đồng Phật giáo. Và sự phân hóa đó, đó đã làm cho sức mạnh của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đó bị yếu đi rất là rõ rệt. Do đó, để khắc phục vấn đề này đó, chúng tôi kính kiến nghị những điều như sau. A. Đặt nặng pháp môn tu tập. Và pháp môn mà chúng tôi muốn nhớ đến đó, đó là Tứ Thánh Đế. Đây là pháp môn cốt lõi của Đức Phật. Trên thực tế, suốt 45 năm thuyết giảng chân lý và đạo đức của Đức Phật, Ngài chưa từng truyền bá pháp môn thứ hai. 10 pháp môn của Trung Quốc, 13 pháp môn của Nhật Bản, 3 pháp môn của Nam Bắc Triều Tiên và 4 tông của Mật Tông trong Phật giáo Tây Tạng đều do các vị tổ sư sáng lập. Dĩ nhiên là khi sáng lập ra, các vị tổ sư vẫn dựa vào lời kinh Phật dạy. Chỉ vì dựa vào 1-3 bài kinh, nội dung của pháp môn đó nó quá giới hạn, quá đơn giản. Do vậy, theo chúng tôi, không đủ sức để giải quyết phần lớn các nỗi khổ niềm đau rất đa dạng và phức tạp của con người. Do đó, nếu chúng ta không khắc phục được vấn đề này, thoát ra khỏi ảnh hưởng văn hóa Phật giáo từ Trung Quốc, để chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc, với một cái cơ hội đó, tiếp xúc trực tiếp lời Phật dạy, không qua lăng kính của một Phật giáo nước nào, mặc dù chúng ta có thể tham khảo Phật giáo các nước bạn, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta rất khó có thể giúp cho giới trí thức, giới chính trị, giới trẻ, giới thương gia hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc lời Phật dạy để góp phần truyền bá chân lý của Đức Phật, không chỉ cho cộng đồng Việt Nam mà cho các cộng đồng nơi mà người Việt Nam đang có cơ hội tu học và truyền bá. B. Các giáo hội không nên chụp mũ nhau bằng chiếc nón cối hay là chiếc nón sắt. Về phương diện này đó, thì cộng đồng người Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm của cộng đồng người Trung Quốc vốn có cùng bối cảnh chính trị xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Nhiều tăng sĩ Trung Quốc khi vượt biên có mặt ở Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu, không tham gia các hoạt động chính trị, không chống đối chính thể, không chống đối lẫn nhau giữa các giáo hội, giữa các pháp môn, giữa các tăng ni và giữa các Phật tử. Họ chỉ làm công việc đơn thuần đó là truyền bá Phật pháp cho những người hữu duyên thôi, để tránh sự va chạm. Mà va chạm nào đó nó cũng dẫn đến những cái xung đột lớn, và xung đột nào nó cũng dẫn đến các đổ vỡ lớn, thậm chí là loại trừ lẫn nhau. Do đó có thể chủ trương khác nhau, thể hiện tính bất đồng về quan điểm trong việc tiếp cận lời Phật, thực tập lời Phật, truyền bá lời Phật và làm đạo. Chúng ta không nên vì thế mà tấn công và chụp mũ lẫn nhau, vì như thế sẽ làm cho đại cục Phật giáo bị tàn vong. C. Các Phật tử dù đi theo bất kỳ một giáo hội nào nên tôn kính tăng bảo, vì đó là một trong ba ngôi tâm linh. Đang khi mình nhiệt tình với tăng bảo trong giáo hội mà mình theo, nhưng mà cuồng tín rồi cộng với những cái hận thù trong quá khứ với chính thể, mà chúng ta lại sử dụng các hành động và ngôn ngữ xúc phạm đến tăng bảo của những giáo hội khác và xúc phạm đến các tăng ni của các giáo hội khác, đó là điều mà chúng ta đang vi phạm vào một trong năm tội nghịch, đó là phá và hợp tăng. Nghiệp và hậu quả của các hành động đó dù là vô tình được xem là rất lớn. Chúng ta không nên khinh thường hậu quả của những vấn đề này, để chúng ta không diện bất cứ một lý do gì khi mà mình không nắm chắc được các thông tin mình biết là sự thật, nhiệt tình tham gia chống đối các vị tăng sĩ ở trong nước ra hoằng pháp ở hải ngoại, là chúng ta đang trở thành những người là phá hoại Phật pháp bằng những lý do là thiếu hiểu biết, hoặc là do động cơ sân hận, thù hằn, vô minh, hay là tham ái, hoặc là nhiều lý do khác. Và điều đó đó dẫn đến đại cục Phật giáo bị tan rã. Các nhà chính trị yêu nước thật sự đã còn nghĩ đến lợi ích của dân tộc, đã phải khép lại quá khứ khổ đau, hướng đến một tương lai mà cả hai bên cùng có lợi. Chẳng lẽ là tu sĩ và là Phật tử học quá nhiều những lời dạy hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, xóa bỏ hận thù, mở lòng từ bi, xây dựng hiện tại, hướng tới tương lai từ kinh điển Phật mà chúng ta lại không làm được như thế? Cựu Tổng thống Bill Clinton vào ngày 11 tháng 7 năm 1995 đã bản lĩnh khi quyết định tuyên bố bình thường hóa quan hệ Việt Nam với Hoa Kỳ. Và trong suốt 20 năm đó đó, hai nước từ cụ thù không đợi trời chung, vậy rất là chính trị, đã trở thành là bạn đối tác chiến lược, và nay đó là đối tác toàn diện. Và sắp tới đó, cái mối quan hệ giữa Việt và Mỹ này đó sẽ trở nên gắn bó và thân thiết hơn, để nhằm giúp cho Việt Nam thoát khỏi cái cảnh bành trướng bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Hoa Kỳ đó đã không còn bận tâm đến chính thể xã hội chủ nghĩa của Việt Nam như trước đây, xem Việt Nam là bạn, là vì đó việc làm đó, thì quyết định đó đó có lợi rất lớn cho trục xây của Mỹ ở tại châu Á và cụ thể là ở Đông Dương. Hợp tác với Hoa Kỳ đó, Việt Nam chỉ có lợi về kinh tế và cái thị trường mậu dịch tự do, nhất là đối tác xuyên Thái Bình Dương. Mà khi Việt Nam trở thành là thành viên của tổ chức gồm 12 quốc gia này đó, thì cái nền kinh tế Việt Nam đó được nâng cao, đời sống người Việt Nam đó sẽ được cải thiện. Khi Bill Clinton quyết định làm việc đó đó, những nhà cố vấn chính trị của Mỹ cho rằng Bill Clinton là kẻ điên rồ, vì lúc đó đó người Mỹ vẫn còn chưa quên nỗi ám ảnh về thất trận chiến tranh tại Việt Nam với tổng số 58.000 chiến sĩ của Mỹ bị bỏ mạng và mấy ngàn chiến sĩ của Mỹ bị mất tích ở một chiến trường Việt Nam mà phần lớn 40 năm trước đó đó người Mỹ còn chưa biết nó nằm ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới. Chiến tranh mà Mỹ can thiệp vào nội bộ Việt Nam đã gây phân hóa dân tộc của cộng đồng Mỹ rất là lớn lúc bấy giờ. Nhờ tấm lòng lớn mà Bill Clinton đã mạnh dạn cùng hợp tác với cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Đó là vì quyền lợi kinh tế, lợi ích của hai nước mà Bill Clinton và Võ Văn Kiệt đã làm. Đang khi đó, giữa các giáo hội, thực ra nó do cái tác động của thế giới tự do và cái dân quyền cũng như là cái quyền tự do lập hội và tôn giáo mà cộng đồng Việt Nam có quá nhiều giáo hội, từ đó nó dẫn đến những cái bất đồng lớn. Và những bất đồng này đó đã đẩy Phật giáo Việt Nam vào một cái ngõ cụt, đó là đấu tranh lẫn nhau, chống đối lẫn nhau. Nói như thế chúng tôi không có ý đó, cho rằng đó là tất cả các giáo hội Phật giáo của người Việt Nam đó đều như thế, chỉ có một vài giáo hội nhỏ thôi. Và cái tính thế tục hóa do tác động của ý thức hệ chính trị đó trong các tăng ni Việt Nam ở hải ngoại đã làm cho đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại chưa có thể hợp tác được với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước để làm các Phật sự cần làm. Và cũng vì thế mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước chưa có thể hợp tác được với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại để giúp cho việc truyền đạo Phật giáo ở hải ngoại đó được tốt đẹp và thành công hơn. Đó là điều rất đáng buồn. Và với niềm tin, chúng tôi kỳ vọng rằng là trong tương lai, ở tuổi xế chiều đó, những vị lãnh đạo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đó, suy nghĩ lại để tăng cường sự hợp tác Phật giáo trong nước và nước ngoài. Và riêng cộng đồng nước ngoài đó thì hợp tác giữa các giáo hội Phật giáo để cho các hoạt động Phật sự của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại ngày càng được tốt đẹp hơn. Trở ngày hai, chúng ta có nhiều ngôi chùa nhưng quá ít các chùa tiêu chuẩn. Số lượng trên 450 ngôi chùa ở châu Mỹ, châu Úc và châu Phi so với tổng số dân cư ở ba châu lục này đó là quá ít. Nếu chúng ta làm một cái so sánh nhỏ với cộng đồng di dân ở châu Á và các nước khác đến Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu đó, thì việc xây dựng chùa của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là vượt trội hơn nhiều. Và trên cái tỷ lệ so sánh đó, chúng tôi cho rằng là chúng ta có quá ít các ngôi chùa Việt Nam tiêu chuẩn thật sự về phương diện diện tích, về kiến trúc mỹ thuật, về sinh hoạt tu học và về cách thức làm đạo để nhằm giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại nói riêng và cộng đồng người phương Tây nơi mà các chùa Việt Nam đang có mặt đó nói chung. Mô hình mở rộng các ngôi chùa Việt Nam đó thường được diễn ra theo các cách thế như sau. Thứ nhất là các Phật tử có lòng với Phật pháp, muốn cho Phật giáo được trở thành cái nôi đời sống tinh thần của cư dân tị nạn và cư dân hợp tác lao động. Họ đã đoàn kết với nhau, vận động tài chính, thành lập ra hội đoàn hợp pháp để xây dựng ra những ngôi chùa đầu tiên trong những thập niên đầu tiên thứ nhất và thứ hai của cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Thứ hai, các tu sĩ Phật giáo có uy tín về đạo lực, thu hút được niềm tin của quần chúng sau một vài năm định cư ở hải ngoại đã vận động xây cất các ngôi chùa Việt Nam. Thứ ba, cải gia quy tự chiếm đại đa số trong tổng số các ngôi chùa Việt Nam, tức là mua một ngôi nhà của cư dân ở bản địa với cái giá phát mãi hoặc là giá bán mới, rồi sau đó đó biến ngôi nhà đó thành ngôi chùa. Chúng ta tự trương bản chùa, tự sinh hoạt tu học tâm linh Phật giáo tại phần lớn các ngôi chùa loại này không được chính phủ địa phương thừa nhận tư cách là một cơ sở tôn giáo. Nói cách khác, theo ngôn ngữ của Việt Nam trong nước, các chùa đó là đang sinh hoạt chui. Do vậy gặp rất nhiều các rủi ro nếu các hộ dân cư xung quanh than phiền về việc đổ xe của người Việt Nam đến chùa, hoặc là than phiền các thời khóa tụng niệm có chuông mỏ hay là tiếng nói quá ồn của người Việt Nam, thì các ngôi chùa cải gia vi từ đó có thể gặp rắc rối và rủi ro lớn, thậm chí có nơi bị đóng cửa. Có khoảng 10-20% các ngôi chùa trong cộng đồng Việt Nam ở phương Tây đó được chính quyền địa phương thừa nhận là cơ sở tôn giáo theo luật định. Như vậy các ngôi chùa của chúng ta đạt tiêu chuẩn là quá ít đi. Một trong những lý do dẫn đến cái khó khăn này đó là vì người Việt Nam thiếu đoàn kết, cho nên á chùa, vị trụ trì có nhu cầu mở rộng các hoạt động Phật sự, đương đơn bảo lãnh một vài tăng sĩ tại Việt Nam sang, thì sau một thời gian tu học đó thì ngôi chùa đó trở thành làm hai, tức là các vị tu sĩ đó tách riêng ra khi đủ lông đủ cánh lập ra ngôi chùa mới, rồi 2 thành 4, 4 thành 8, 8 thành 16, 16 thành 32 theo cấp số cộng. Và để dẫn đến những quyết định đó đó, nó là một chuyện khó khăn, đó là những cái bất đồng bất hòa thỉnh thoảng xảy ra. Và trong thế giới tự do đó, người ta được quyền làm những gì người ta muốn, miễn là phù hợp với luật pháp. Từ đó đó, cái tình trạng phân hóa dẫn đến việc các chùa không đạt tiêu chuẩn đó là quá cao. Nguyên nhân thứ hai của vấn đề này đó là điều kiện tài chính. Nhiều khi ở một cái khu vực, số lượng dân cư Việt Nam là có giới hạn, không phải người Việt Nam nào ở hải ngoại cũng đều là Phật tử. Có người không có đạo do ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội khi còn ở Việt Nam, có người là theo đạo Tin Lành, Thiên Chúa, vân vân. Đàn khi đó ở một khu vực đó số lượng chùa lại mọc ra nhiều hơn, thì vậy cái nguồn tài chính mà người Phật tử phát tâm cúng là không thể nào đủ để cho các vị tăng sĩ đó có thể xây các ngôi chùa đạt tiêu chuẩn về không gian tu học, tức là độ quy mô và quỹ mô là hoàn toàn không có. Chưa có ngôi chùa nào của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại có diện tích chính điện đó quá 800 mét. Phần lớn chỉ có khoảng 100-200 mét vuông ở trên chính điện thôi. Còn cái không gian á, đất đai thì có thể rộng ở một số nơi, nhất là ở Mỹ, Canada và Úc, vì đất ở những xứ này nó rẻ gấp vài chục lần so với đất ở Việt Nam. Rồi cái không gian sinh hoạt ở trên địa Phật là rất là hạn chế, bởi vì điều kiện tài chính mà cộng đồng của Việt Nam mới định cư lập nghiệp á, trong vòng 4 thập niên là chưa đủ sức như là cái cộng đồng Thiên Chúa giáo Tin Lành và các tôn giáo bản địa còn lại. Thông thường khi lập nghiệp thì người ta phải mất cái thời gian á là xây dựng nhà cửa, tại vì an cư thì mới lạc nghiệp được. Và cũng tương tự như thế, cộng đồng tăng sĩ Việt Nam ở hải ngoại phần lớn là đi bằng con đường vượt biên, sau này mới lạc. Thì trong vòng 2 thập niên đầu chủ yếu là phải đầu tư cho việc xây các cơ sở tu viện đó, để có nơi Phật tử tu học. Bởi vì đó, cái thời gian còn lại đầu tư cho việc giảng kinh, thuyết pháp, làm Phật sự, tương tác xã hội là rất giới hạn. Bởi vì phần lớn đó, các chùa Việt Nam ở hải ngoại rơi vào tình trạng nhất sư, nhất tự và một thầy một chùa. Cho nên đó, vị sư trụ trì đó sẽ làm hai chức năng lớn. Thứ nhất là tổng giám đốc của ngôi chùa, tức là phải lo từ A đến Z, nói theo ngôn ngữ của kinh tế học. Thứ hai đó là tổng vệ sinh của ngôi chùa đó, tức là phải dọn dẹp hết mọi thứ. Rồi trước cái khóa lễ, trước cái ngày sinh hoạt cuối tuần, trước những cái ngày lễ hội lớn của Phật giáo, thì tu sĩ trụ trì đó phải chuẩn bị đôi lúc một tháng trời, gọi là vài tuần lễ. Rồi sau khi xong lễ hội đó, thì phần lớn các Phật tử ta phải đi về để chuẩn bị cho ngày làm việc thứ hai hôm sau. Và còn lại đó, mọi thứ bề bộn đó, nhà sư trụ trì đó phải lo tất hết. Cho nên vừa làm tổng giám đốc, vừa làm tổng vệ sinh. Cái công sức mà các vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại đổ ra là rất lớn, rất đáng trân trọng. Do vì một người phải làm quá nhiều việc, từ A cho đến Z, cho cái thời gian chính dành cho việc giảng kinh thuyết pháp vốn là cái chức năng quan trọng nhất của vị tu sĩ đó, thì không thể nào đạt được. Trong 13 năm qua đó, chúng tôi đã dành 9 năm vào 2 tháng hè, 7 và tháng 8 thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại, 4 lần tại Hoa Kỳ, 2 lần tại Úc và 3 lần tại châu Âu, ở 11 nước. Cảm nhận rất rõ về những cái đóng góp to lớn của các vị tăng sĩ Việt Nam ở hải ngoại về phương diện này. Nhưng đồng thời đó cũng thấy rất rõ là những cái giới hạn mà các vị tăng sĩ đó dù có muốn cũng rất là khó vượt qua. Vì sức người là có giới hạn, không thể cùng một lúc làm hết tất cả các việc được. Chùa Giác Ngộ mặc dù chỉ có 700 mét vuông, đã có gần 30 tu sĩ. Mà đôi lúc đó, việc Phật sự nó nhiều đến độ đó, là các anh em tu sĩ đó không có đủ thời gian để làm trôi tắt hết một mọi thứ. Cho nên phải chọn lọc, cái nào quan trọng thì làm trước, cái nào thứ yếu thì làm sao thôi. Huống hồ một ngôi chùa mới gây dựng trong giai đoạn đầu, nợ nần chồng chất mà đôi lúc phải trả cho đến 20-30 năm sau đó, thì thời giờ ở đâu mà đầu tư cho cái việc hoằng pháp vốn là sở trường và nhiệm vụ quan trọng của vị tăng sĩ được. Và cũng chính điều này, Phật tử Việt Nam là những người bị thiệt thòi. Cho nên rất nhiều người đã kỳ vọng đó, đến chùa thì ngoài cái thời khóa tụng niệm, rồi sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ người Việt mà vốn họ rất là quý trọng cái không khí văn hóa như thế, thì họ cũng cần học hỏi được Phật pháp. Nhưng rất tiếc là phần lớn các ngôi chùa Việt Nam ở hải ngoại không đáp ứng được nhu cầu này. Cho nên dần dà sau một thời gian đi vài ba năm, nhiều Phật tử đã không đi chùa nữa. Bởi vì ngày nay đó, trên internet đó, băng giảng được phổ biến một cách rất rộng rãi của nhiều vị giảng sư trong nước và nước ngoài. Cho nên họ thấy là ở nhà họ có thể học được nhiều hơn. Đang khi đến chùa đó chỉ có tụng kinh, mà tụng kinh ở nhà họ cũng có thể làm được. Nhất là những Phật tử sống ở Mỹ, Canada, Úc, căn nhà của họ trung bình là 300 mét vuông, một trệt một lầu, có nơi là 500 mét vuông. Họ có một cái phòng thờ tam bảo rất là trang nghiêm, đầy đủ. Đang khi đi đến chùa, bạn đi bạn về mất trung bình 2 giờ đồng hồ lái xe, tức là trung bình khoảng cách từ nhà đến chùa đó là 100 cây số. Nếu không có lòng với Phật pháp là khó có thể đến chùa được. Chúng tôi thường xác định rất rõ và nhiều lần rằng nếu chức năng của bác sĩ là khám bệnh và chữa bệnh để mang lại sức khỏe cho bệnh nhân, thì chức năng của tăng sĩ Phật giáo đó là phải có thể nhận diện được khổ đau và điều trị được khổ đau cho quần chúng Phật tử. Như vậy cái vai trò giảng chân lý và truyền bá đạo đức đó là nhiệm vụ rất quan trọng và hàng đầu của tu sĩ Phật giáo trong bất kỳ thời đại và bất kỳ ở đâu. Nhưng rất tiếc là cái chế độ đào tạo tăng sĩ của Phật giáo Việt Nam nói riêng và tăng sĩ Phật giáo thế giới nói chung là còn quá lỏng lẻo này. Chúng ta chỉ có khoảng chừng 10-20% tùy theo quốc gia số lượng tăng sĩ Phật giáo đó được học Phật đến đây đến chốn. Ở cái mức tối thiểu đó là cao đẳng Phật học, hoặc mức chuẩn hơn là cử nhân Phật học. Số còn lại đó là đi theo pháp môn vào chùa, thầy mình dạy thế nào thì mình học được như thế đó, thầy mình không có dạy thì mình cũng bí lù luôn. Điều đó đã dẫn đến cái tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể đối với quần chúng Phật tử tại gia. Ngoài việc thiếu và yếu kém về dạng cái thuyết pháp do thiếu nhân sự, các ngôi chùa của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại còn lâm vào một cái khó khăn khác mang tính thách đố, đó là rất khó có thể tổ chức được các khóa tu. Vì cái đầu tư cho một khóa tu nó rất là lớn về nhân sự, thời gian, kiến thức tổ chức, phương pháp tổ chức, thậm chí là tịnh tài cho việc tổ chức nữa. Là chùa nào đó cũng phải nợ. Hiếm có chùa đó khi khánh thành đó là hoàn thành việc trả nợ. Ở nước ngoài đó chúng ta chỉ cần, nhất là ở Mỹ, 10% tiền so với tổng số mà mình sẽ phải xây dựng là có thể được ngân hàng cho phép ký hợp đồng và chúng ta đứng tên cái sở hữu đất đó để xây dựng một cái công trình đó. Và hợp tác hợp đồng tài chính có thể là 20 năm, 30 năm, 40 năm, và tùy theo cái số tiền lớn nhỏ mà mỗi tháng đó các chùa phải chi trả, có khi là 800 Mỹ kim, có khi là 1,000, có khi 2-3 ngàn, và phải trả như vậy suốt 20-30 năm liền thì mới hết nợ. Do đó các vị tu sĩ đó phải nhấn mạnh đến cái việc thì tham gia là tổ chức các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu và những cái sinh hoạt tín ngưỡng vốn nó chỉ là cái phương diện phụ thuộc của Phật giáo chứ không phải là bản chất của đạo Phật. Vì nếu không làm như thế đó, chùa không thể nào có thể trả dứt nợ được ngân hàng. Về phương diện này, so với Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở châu Âu, Phật giáo quá thiệt thòi. Cái tịnh tài do các Phật tử phát tâm cúng dường qua các thuần công đức ở các chùa là không bao nhiêu hết á. Phần lớn các chùa mỗi tháng khui thùng công đức ra chưa đủ trả cho tiền điện nước và mua rau quả cho tăng ni ăn. Đang khi đó, tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở châu Âu mỗi tháng họ đóng thuế trung bình đó là 3-5% theo doanh thu mà họ khai báo chính thức với nhà nước. Và đến cuối tháng đó thì cái khoản tiền đó nó tự động nó chuyển vào cái tài khoản của giáo hội nơi mà họ đang là một thành viên. Chính vì thế mà giáo hội Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó xây dựng rất nhiều các cái cơ sở tôn giáo, gồm các nhà thờ cao chọc trời bằng chất liệu đá quý, mỹ thuật cao cấp, tồn tại thậm chí là 1,000 năm, 800 năm, 500 năm, 300 năm, 400 năm mà không hư hao. Đang khi đó các chùa chúng ta ngay cả ở trong nước và ở hải ngoại đó phần lớn là xây dựng bằng chất liệu không bền vững vì không có tiền. Và gần đây thì chúng tôi cũng kêu gọi tăng ni Phật tử bớt đi cái sự cố chấp khi đã phá chùa thờ Phật lớn, hãy đi phương Tây, nhất là châu Âu, Mỹ, Úc, Canada để thấy nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó vĩ đại cỡ nào. Hãy đi Trung Đông để thấy các đền thờ của Hồi giáo vĩ đại cỡ nào. Chùa Việt Nam chưa bằng được 1/20 của các công trình tôn giáo của các đạo vừa nêu. Và chất lượng của chúng ta là thô sơ, vô thường chi phối rất là nhanh. Mỹ thuật của chúng ta hầu như là quá kém vì không có tiền để đầu tư, mà lúc nào cũng đã phá chùa to Phật lớn. Cuối cùng rồi là đã phá Phật giáo, vì không có chùa to Phật tử thì sao đi chùa. Mà chùa không có những cái giá trị thu hút đó, thì Phật tử đã đâu có đến. Ngoài cái việc tu học và chưa má đạo thì phải có một vài cái công trình nào đó làm tiêu điểm để người tham quan ở nơi xa ta đến ta thưởng thức được. Chúng ta không thể chấp vào cái sự phá chấp, vì chấp vào sự phá chấp là phá Phật pháp. Ở đây là về phương diện xây dựng các công trình Phật giáo đạt tiêu chuẩn. Do vì không tổ chức các khóa tu, phần lớn các Phật tử đi chùa ở hải ngoại tiếp tục cầu phúc thôi. Đang khi sống ở phương Tây, lao động là vinh quang, lang thang không có chết đói, vì ta có cái chế độ là an sinh xã hội rất là chuẩn. Nhiều người Việt Nam đã lợi dụng vào chế độ an sinh xã hội đó để cho nên giàu. Một số khác là trở nên dựa dẫm và lười biếng. Ví dụ như ở Úc, chế độ an sinh xã hội đó có khi nó là 800 Mỹ Kim, chứ là Úc Kim, đang khi lương căn bản của một công dân bình thường đó chỉ là 1.200 Mỹ Kim thôi. Mà người thất nghiệp thì lại hưởng được nhiều chính sách ưu tiên khác. Nếu mà không có cái tinh thần tự lập và cái lương tâm đó, thì rất nhiều người đã phải lợi dụng một cái chính sách an sinh xã hội này để khỏi phải đi làm mà vẫn có thể tồn tại được. Nhưng thực ra cái cách đó là chúng ta đang vay nợ nhà nước thôi. Mà vay nợ nhà nước là vay nợ của chúng sinh, vì nhân dân đóng thuế cho nhà nước, nhà nước lấy tiền ra để mà chu cấp cho cái an sinh xã hội thôi. Cho nên là một Phật tử thuần thành đó, chúng ta thà làm lương ít mà mỗi tháng mình đóng thuế cho nhà nước để làm từ thiện. Và đó là cách mà chúng ta đang phụng sự nhân sinh đúng với tinh thần Phật dạy. Do vì không có ai bị chết đói trong thế giới của châu Âu, Mỹ, Úc, Canada ở phương diện bao quát nhất, do có chính sách an sinh xã hội. Cho nên là người Phật tử tu học gần như đến chùa không phải là để họ cầu phúc nữa, tại vì họ đã tương đối đầy đủ rồi. Họ cầu cái là không còn khổ đau. Mà không còn khổ đau đó chỉ có thể được xuất hiện khi mà chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống và thói quen thôi. Không có phương pháp khác. Cái đó đòi hỏi chúng ta phải tu học một cách nghiêm túc từ lúc trở thành Phật tử cho đến lúc qua đời. Chứ đừng có nghĩ đơn giản là về Tây phương cực lạc, cái khái niệm khổ cũng không có. Cho nên cái khổ là không có thật ở trên đó. Và nghĩ đơn giản rằng là chỉ cần hộ niệm chính mình hoặc là nhờ một ban hộ niệm lúc lâm chung là để giảng sanh Tây phương, đó là mê tín dị đoan, trái nhân quả và trái với những gì mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Nên nhớ rằng đó, một trong 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng rằng hễ ai niệm tôi 10 niệm thanh tịnh nhất tâm mà không giảng sanh Tây phương cực lạc đó, thì tôi không thành Phật, không phải là lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà. Dầu tỳ kheo Pháp Tạng là tiền thân của Phật A Di Đà, nhưng lúc phát nguyện thầy ấy là một phàm phu tăng, cũng giống như tất cả các thầy, các sư cô còn lại thôi. Lúc mới bắt đầu tu, người ta nuôi dưỡng lòng từ bi, nhưng mà khi tu một cách căn bản, ngoài từ bi đó, thầy phát triển trí tuệ. Cho nên khi mà trí tuệ được đầy đủ hoặc là đang hướng trên đường trí tuệ đó, thì không có ai độ sanh ngoài tứ thánh đế hết. Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều như thế, không có ngoại lệ. Do đó chúng ta không thể dựa vào lời phát nguyện của các Phật khi các ngài còn là phàm nhân hay là phàm tăng. Và ngay cả khi ngài Pháp Tạng là Phật A Di Đà đi nữa, mà có phát nguyện như thế đi nữa, cũng không vì thế mà một người chết không tu tập gì hết lại được giảng sanh Tây phương chỉ nhờ vào việc hộ niệm. Như thế thì chẳng còn nhân quả nữa. Và Đức Phật lúc đó đã trở thành là gì? Cái ô dù rất là lớn. Ai niệm mình thì cho qua Tây phương, ai không niệm gạt qua một bên. có khác gì Chúa ở trong Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo đâu. Thể là người Israel đó thì được xem là con chiên trong đàn. Sau này mở rộng hơn, ai là tín đồ tín hữu đó của đạo mình đó, thì được là con chiên trong đàn. Còn những người nào không tin mình là liệt vào cái nhóm là con chiên ngoài đàn. Thì lòng tôi bên nằm ở chỗ nào nữa? Phân biệt đối xử không phải là từ bi tuyệt đối. Do đó đó, chúng ta đừng có hiểu sai lời phát nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng là của Phật A Di Đà. Để chúng ta không dựa dẫm vào Phật A Di Đà, muốn giảng sanh Tây Phương thì nhớ như chúng tôi vừa nói khi nãy, phải thực tập đủ căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi đạt được căn lành lớn, tức hết tha mái sân hận si mê chấp thủ, lúc đó vị ấy đã chứng thành thánh nhân. Và thánh nhân có mặt ở chỗ nào, tâm của người đó đã là cực lạc niết bàn, thì ở nơi người đó ở cũng là cực lạc thôi. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Do vì không được tu học tại các chùa, nhiều Phật tử Việt Nam ở hải ngoại vẫn tiếp tục mê tín dị đoan. Vì có học Phật, có nghe pháp, có đọc nhiều kinh sách đó, mới mở mang được trí tuệ. Một trong ba phương diện của trí tuệ là văn tuệ, tức là trí tuệ đạt được là do đọc kinh sách và nghe kinh sách Phật giáo. Thời nay như thế là quá thuận lợi. Chúng ta có kinh điển dạng sách, kinh điển dạng internet bao gồm FTM và ebook. Chúng ta cũng có kinh điển dạng âm thanh. Chùa Giác Ngộ có đủ ba hình thức kinh điển đại tạng về phương diện này, và truyền bá miễn phí như là kinh điển sách nói và kinh điển internet. Còn hai phương diện mở mang trí tuệ còn lại là trí tuệ đạt được do chúng ta nghiền ngẫm chân lý và đạo đức Phật dạy, và trí tuệ đạt được là do chúng ta thực tập đạo đức và thiền định. Nó như là một cái quy trình ba bước rất là tất yếu thôi. Ít nhất Phật tử tại gia phải nỗ lực đạt cho bằng được văn tuệ. Và các tăng sứ Phật giáo mà thiếu văn tuệ, tức là không học Phật bài bản ở các trường lớp Phật học, là thiếu trách nhiệm với Phật pháp, thiếu trách nhiệm với chính mình. Và dĩ nhiên là không thể nào đạt được trách nhiệm đối với các Phật tử tại gia được. Do đó, để khắc phục những trở ngại vừa nêu, để chúng tôi xin kính kiến nghị: A, khi đã phát tâm xây dựng một ngôi chùa thì hãy xây dựng một ngôi chùa thật đạt tiêu chuẩn về không gian, về mỹ thuật, để mỗi lần tổ chức cũng với bao nhiêu công sức đó, thời gian đó, tâm huyết đó, cái thanh của Phật sự đó đạt được nhiều hơn. Hãy lấy chùa Dhammakaya của Thái Lan là một ví dụ. Cách đây 6 năm thì thiền đường của chùa Dhammakaya đã có sức chứa là 500.000 người rồi. Hòa thượng chủ trì vẫn muốn xây dựng cái hội trường lớn nhất toàn cầu là 1 triệu chỗ ngồi, một cây số vuông, mỗi cạnh đó là 1.000 mét. Rất nhiều người lắc đầu ngao ngán nói là hòa thượng này là có vấn đề về thần kinh này. Người đâu nhiều đến thế mà đi chùa. Năm 2014 khánh thành ngôi chùa, cho đến bây giờ đó, những ngày lễ lớn đó, khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu người Thái Lan đến tham dự, trong tổng số 66 triệu người. Nghĩa là còn khoảng một phân nữa phải ngồi ở bên ngoài thôi, chứ không được ngồi bên trong thì hết chỗ rồi. Còn về mỹ thuật kiến trúc đó, thì chúng ta có lợi thế là ở phương Tây đó, nhà thờ của Tin Lành và Tiên Chúa giáo quá vĩ đại. Ngày xưa thì họ được với vua chúa của các nước tư bản ủng hộ, rồi mình nỗ lực đó, tự thân thì khó khăn hơn nhiều. Nhưng để làm một công trình lớn đó, thay vì chúng ta chẻ nhỏ ra thành các ngôi chùa nhỏ, chúng ta hãy đầu tư một ngôi chùa lớn. Các thành phố lớn ở châu Âu chúng ta thấy rất rõ, một thành phố vậy, đôi lúc nó chỉ có 5-6 ngôi nhà thờ to thôi, còn số còn lại là những ngôi nhà thờ nó gần với các cái làng. Vì cái bố cục quy hoạch nhà ở ở phương Tây đó nó làm theo làng. Như ở Đức là nó có mấy ngàn ngôi làng, mỗi ngôi làng như vậy đó nó có vài trăm hộ. Thì tại đó người ta sẽ xây ra một cái ngôi nhà thờ nó vừa với cái số lượng cư dân mấy trăm hộ này thôi. Còn ở tại trung tâm thành phố và thủ đô đó thì có những ngôi nhà thờ cực kỳ lớn, hoành tráng, đẳng cấp, quốc gia thế giới. Ví dụ như tại Đức là có ngôi nhà thờ lớn nhất châu Âu, đó là nhà thờ ở thành phố Köln. Nhà thờ này có chiều cao 157 mét, và cái chiều rộng á ở mặt sàn đó là 7000 mét vuông, làm bằng đá nguyên khối, đã tồn tại mấy trăm năm rồi, và nó lại tiếp tục tồn tại vài trăm năm nữa không sao hết, làm bằng bê tông cốt sắt đến lúc nó hư, nhưng mà là bằng đá đó, kết cấu đá bắt mộng với nhau là nó không có hư. Cho nên vào làm lễ tại nhà thờ đó chúng ta sẽ thấy đó, đôi lúc đó đến hàng ngàn người, nhưng mà đến chùa đó kiếm 50 người, 70 người trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại là khó rồi. Chỉ có một thiểu số các ngôi chùa lớn thì vào những ngày chủ nhật thì có được 300 người, 200 người. Còn những ngày lễ như là Tết, Phật Đản, Vu Lan đó thì chúng ta có được là vài ngàn người đó. Nhưng một năm có được 3 mùa lớn, còn lại hàng tuần đó cái số lượng người đi chùa là không nhiều. Nếu mà mình xây được cái ngôi chùa đẳng cấp ấy, số lượng người sẽ đến đông hơn. B, các chùa ở hải ngoại cũng như là ở trong nước, mỗi chủ nhật á, nên có sinh hoạt thuyết giảng một lần. Các vị tu sĩ trụ trì dù chưa trải qua trường lớp Phật học hay đã trải qua trường lớp Phật học rồi, dầu có năng khiếu nói hay không có năng khiếu thuyết giảng, nên đặt ra cái trách nhiệm là thế, tôi là tu sĩ thì tôi cũng giống như là một bác sĩ, tôi phải giảng Phật pháp cho những người Phật tử đến chùa tôi nghe, và xem đó như là một trách nhiệm không thể bỏ qua. Dần già rồi, dần già nói nghe dạy thợ, tập viết rồi quen, chứ không ai mà mới sinh ra mà biết nói. Các cậu bé cô bé phải đến thông minh là 1 tuổi rưỡi, có khi 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, có người là 5 tuổi, 6 tuổi mới nói mập bè được, phải tập mình thì mới nói được. Thì tu sĩ cũng thế, có nhiều thầy nhiều sư cô học rất giỏi trong các trường lớp học, nhưng không tự tin vào năng lực đó của mình, không nỗ lực là khắc phục nó, cho nên tốt nghiệp bằng cấp này bằng cấp nọ rất là cao, mà cuối cùng là không chọn con đường hoằng pháp, không giảng kinh, không dạy học, là quá uổng ích đi. Vì cái nhiệm vụ chính của tu sĩ là như thế mà, còn các sinh hoạt tín ngưỡng là phần phụ thôi, chứ không phải là cái cốt tủy của đạo Phật. C, tổ chức khóa tu. Khóa tu chúng ta có thể phối hợp giữa các chùa, mời các vị giảng sư ở những nơi mà mình cảm thấy thích hợp và thuận duyên, để cái tên tuổi của những giảng sư lớn đó nó thu hút giới quần chúng đến. Chứ còn nếu như chùa tuần nào cũng gặp vị trụ trì như thế, và tới ngôi chùa như thế cùng với cái không gian như thế, từ từ đó cái tâm của con người nó bị bão hòa, không cảm thấy gì mới nữa hết. Cho nên đó, từ đó nó rất nhiều trường hợp Phật tử ta bỏ chùa A đi qua chùa B, không phải vì ta ghét ông thầy A, ta không thích sư cô B, mà vì ta đến đó ta thấy nó quen quá rồi, không có gì mới nữa, ta đi tìm cái chùa khác để tìm một cái không gian mới. Còn đó, thì chú giáo và Tin Lành đó, giáo dân ở giáo xứ nào thì sinh hoạt với nhà thờ ở giáo xứ đó thôi. Vì chúng ta tự do cho nên phải có những hình thức thu hút, mà tổ chức khóa tu là cách thu hút Phật tử tốt nhất, vì Phật tử đến đây được lợi lạc trong với một thời gian một ngày ở tại chùa. Người ta có thể vừa đọc tụng kinh điển, kinh hành, bái sám, niệm Phật, nghe thuyết giảng, rồi tương tác xã hội, gặp gỡ những người thân quen, chia sẻ cộng đồng, nó nhiều yếu tố. Rồi nếu như mình không tổ chức như thế, chỉ có một cái thời kinh ngắn 30 phút, người ta lái xe đi 1 tiếng đồng hồ, tức là 100 cây số, rồi sau đó giờ thì phải đi về, thì tính ra về cái thời gian đầu tư như thế, ta thấy là nó không có hiệu quả. Cho nên á, phải tổ chức khóa tu tối thiểu là một buổi sáng hoặc một buổi chiều, hoặc là ngày chủ nhật hoặc là ngày thứ bảy. Hiện nay thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Ở châu Âu là làm rất tốt vấn đề tổ chức khóa tu, nhưng mà chỉ diễn ra vào mùa hè thôi, trung bình là 7 cho đến 10 ngày. Và các vị tôn đức đó phải rất là có tấm lòng, phải bù lỗ. Đôi lúc một cái khóa tu tổ chức xong là lỗ vài chục ngàn đô. Mà nếu không làm như thế, không hơi suy như thế đó, thì quần chúng không có cơ hội quy tụ về để tu học. Mà mỗi năm phải tổ chức ở một nước, và thầy nào ở nước đó có uy tín lớn thì trở thành trưởng ban tổ chức. Và trưởng ban tổ chức cũng được hiểu là gì? Trưởng ban lãnh đạo, lỗ là phải bù, vậy thôi. Và làm đạo là phải thế. Thế ta vận động cái khoản tiền A để ta bù lỗ cho các Phật sự B. Phải thế thôi. Không có được cái tâm niệm vĩ đại đó, sự hy sinh đó, thì không thể làm đạo được. Và chữ sợ cực, sợ khó, sợ khổ thì không thể làm đạo được. Ở Úc Châu, một năm cũng vào mùa hè tổ chức khóa tu cho Phật tử đó cũng được khoảng chừng 7 ngày thôi. Bây giờ chúng ta phải nghĩ đến cái hướng là tổ chức khóa tu hàng tuần, thay vì châu Âu đó mỗi một lần có thể là 1.000 người, ở châu Úc là khoảng chừng 500 người, thì tổ chức khóa tu hàng tuần đó số lượng có thể đến là 100-200. Nhưng mà như thế là hiệu quả, vì đó mưa dầm thấm đất về Phật pháp, muốn tiếp nhận nó phải có thời gian để nó tẩy cái nhận thức sai, nó loại trừ các hành động sai, từ đó chúng ta mới tiếp thu được những cái mới, hoặc là nhờ tiếp thu cái mới mà chúng ta mới chuyển hóa được các ngộ nhận. Chúng tôi tin rằng là khi mình làm nỗ lực bắt tay nhau giữa trong nước và nước ngoài, giữa các giáo hội ở hải ngoại, giữa các tăng ni, giữa các ngôi chùa đó, thì các Phật sự chúng ta sẽ không gặp khó khăn như là cách thế mà chúng ta đang làm đơn độc, hoặc là làm quá rời rạc và thiếu đoàn kết như hiện nay. Trở ngày 3, chúng ta tạm có đủ tu sĩ, nhưng chúng ta đang thiếu các tu sĩ đủ năng lực để làm đạo. Nhận xét này không có vẻ là xúc phạm đến tăng ni và các vị tôn đức đã hy sinh đóng góp cho Phật giáo ở hải ngoại trong suốt 40 năm qua. Chúng tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề là thực trạng của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại thôi. Và cũng như ở trong nước, chúng ta có 42.000 tăng ni thuộc dân tộc Kinh. Trong số đó có khoảng 27.000 ni và số còn lại là tăng. Cộng đồng người Khmer tại miền Nam Việt Nam là rất nhỏ, ấy thế mà họ có được 10.000 sư sãi như cái lưu lượng thường xuyên. Sau khi số đề ra đề thì số khác tiếp tục thay thế vạc. Vì tu tập đối với người Khmer đó là một cái điều để huấn luyện đạo đức. Một số thì phát xuất từ động cơ rồi báo hiếu cho gia đình. Do đó là họ được quyền hoàn tục sau một năm tu, hoặc là sau vài tháng tu, chứ không phải là tu lâu dài như là người Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới. Như vậy, nước Việt Nam với 90 triệu dân mà chỉ có được 52.000 tăng ni là quá ít. Trung Quốc lâm vào cái khủng hoảng dân số tu sĩ lại còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Phật giáo Đại thừa ở Trung Quốc chỉ có 40.000 tu sĩ thôi. 10.000 tu sĩ theo Phật giáo Nam truyền và 80.000 tu sĩ theo Phật giáo Tây Tạng. Tức là khi mà Trung Quốc sáp nhập bằng con đường xâm lăng, Tây Tạng trở thành một tỉnh của Trung Quốc đó, thì cái số lượng các tu sĩ tại Tây Tạng và những người tu theo Phật giáo Tây Tạng đó là có được 80.000 nhà sư. Nếu mà chúng ta không tính cái số này đó, thì người Trung Quốc theo Đại thừa ở tại Trung Quốc chỉ có 40.000 tu sĩ, còn ít hơn Việt Nam, đang khi họ có 1.3 tỷ dân số trên toàn nước. Khủng hoảng dân số tu sĩ đó là một thách đố rất lớn đối với cộng đồng Phật giáo Trung Quốc ở tại đại lục. Và nếu như không khắc phục cái cách thức làm đạo, thay đổi các pháp môn quay trở về đạo Phật gốc đó, thì người dân Trung Quốc, nhất là giới trẻ, tiếp tục nhìn thấy đó, đạo Phật đó nó quá mê tín, đạo Phật nó quá bi quan yếm thế, chán trường tiểu phận, cho nên họ không thể phát tâm đi tu được. So với Miến Điện, chúng ta thấy Miến Điện có 300.000 tu sĩ nam, 200.000 tu sĩ nữ, tức là 500.000 tu sĩ. Mà dân số của nước này chỉ có 60 mấy triệu thôi, mà số lượng tu sĩ như thế được xem là đôi lúc còn chưa đủ để đáp ứng cho các hoạt động Phật sự có hiệu quả. Thì ở Trung Quốc như thế là quá khiêm tốn đi. Thì tương tự đó, số lượng các tu sĩ người Việt Nam đang làm đạo ở châu Mỹ, châu Úc, châu Âu là quá ít. Châu Phi đó, 56 quốc gia chưa có được 8 ngôi chùa và 30 nhà sư, trong đó thì Phật giáo Việt Nam chưa hề đặt chân đến. Thì làm sao mà ánh sáng chân lý của Phật giáo có thể lan truyền đến tất cả con người trên hành tinh này được? Nên chúng ta đừng có mừng hụt rằng là ngày nay Phật giáo nó có mặt trên 175 quốc gia. Cái tỷ lệ Phật giáo ở trong dân số của nước đó là rất khiêm tốn. Rồi lúc có nhiều quốc gia cái dân số Phật giáo chúng ta chỉ là 0,0%. Nhiều quốc gia châu Âu bây giờ còn chưa có một tu sĩ Phật giáo nào đặt chân đến. Còn số lượng Phật tử thì le que không đáng kể. Bằng vì đó thì Chúa giáo, Tin lành giáo và các tôn giáo khác ở phương Tây đi về châu Á, có mặt ở nhiều quốc gia, và số lượng tín đồ của họ đó trong thời kỳ thực dân xâm lược, nhờ vào cái chủ nghĩa thực dân đó, đã có mặt được 4% ở châu Á, và ngày nay đã nâng lên trong vòng 70 năm thành là 10%. Và với cái đà làm đạo như hiện nay, trong tương lai 100 năm tới, dân số Phật giáo sẽ bị rơi rất nhiều nữa ở trên toàn cầu. Số mà chúng ta đạt được dân số mới ở phương Tây là không đáng kể. Đang cái số lượng Phật tử ở châu Á bị mất dần bằng con đường bỏ đạo theo hôn nhân lại càng gia tăng. Các tu sĩ Phật giáo Việt Nam có mặt ở hải ngoại đó gồm có 3 con đường chính. Con đường 1 đó là vượt biên. Con đường 2 đó là đi được bảo lãnh rồi sau đó định cư ở lại. Và số thứ 3 đó là bằng những cái hỗ trợ hợp tác giữa Phật giáo nước này, Phật giáo nước đó mà có mặt rồi sau đó tìm cách ở lại định cư luôn. Dầu là đi bằng 3 con đường khác nhau, nhưng mà nhìn chung đó, chúng ta phải thấy rất rõ phần lớn các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam đi ra hải ngoại trong thời kỳ vượt biên đó, nó giống như là tổ ong bị vỡ, mạnh con nào lấy bay thôi. Chúng ta hoàn toàn không hề có cái chính sách trước về vấn đề hoằng pháp ở hải ngoại. Chúng ta cũng không hề hoạch định cho con đường làm đạo của mình khi đặt chân lên nước thứ ba. Và do đó hoàn toàn thiếu chuẩn bị, thiếu kiến thức và thiếu phương pháp làm đạo, nhất là thiếu kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán ở nơi mà chúng ta đang có mặt. Từ đó đó, cộng đồng Phật giáo Việt Nam là tiếp tục co cụm ở trong nước người Việt Nam thôi, chúng ta chưa mở rộng được cho người bản địa tu học. Nếu so sánh với nhóm Tin lành và Thiên Chúa giáo có mặt ở châu Á và châu Phi, thì trước khi đến những quốc gia ở hai châu lục này đó, những nhà truyền đạo đó đã học bản ngữ, thậm chí là học ngôn ngữ của dân tộc thiểu số. Và sau nữa đó thì họ đã dịch kinh thánh ra các ngôn ngữ đó trước khi đặt chân đến. Họ rất là nhiệt tình, năng động, có mặt ở các ngã đường, ở những nơi tập thể, ở những nơi tị nạn để truyền đạo, để giới thiệu tôn giáo. Đang khi đó, nếu như những người Tịnh Độ Tông cực đoan suốt ngày chỉ quan trọng đến cái việc hộ niệm cho người chết một lần như thế là vài chục Phật tử, mà chịu phát tâm đi làm cái công việc truyền bá đạo Phật giống như là tín đồ của Thiên Chúa giáo và Tin lành đó, thì chúng ta không lo gì mà Phật giáo không phát triển. Chúng ta chỉ mê và cầu cái phước giảng sanh Tây phương, đang khi nỗ lực thì quá kém và thiếu đạt chuẩn. từ đó dẫn đến mê tín dị đoan, truyền bá một đạo Phật không cập nhật được, không thích ứng được. Hộ niệm cho người chết chỉ cần một vị tu sĩ là quá đủ ra, cần gì đến vài chục người. Mỗi một người đó hãy nhớ lời Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một đường, đừng đi trùng hướng nhau, hãy đi các đường khác nhau, vì an lạc, vì hạnh phúc, vì phúc lợi cho số đông, cho con người và chư thiên. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta ít nhớ đến lời dạy tâm huyết này của Đức Phật. Độ niệm cho người chết đó, đôi lúc chúng ta tốn đến vài chục người, vài trăm người suốt mấy ngày liên tục, quá uổng. Thay vì chúng ta độ những người sống, người sống họ biết tu, thì khi họ chết, dầu không có ai hộ niệm, bằng cái phước và công đức họ tạo dựng, họ tái sanh liền ngay lập tức và có mặt ở cảnh giới thích hợp mà họ trông đợi. Đó là phương pháp nhân quả. Hiệu quả của phương pháp này rất là cao. Do vì chỉ có một thiểu số các vị tôn túc Việt Nam đang làm đạo ở hải ngoại trải qua các trường lớp Phật học, cho nên là kết quả hoằng pháp ở hải ngoại là không cao. Thiền sư Dứt Hạnh là một bài học điển hình về phương diện này. Chương trình thuyết giảng của thiền sư đó có thể được diễn ra bằng ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt. Và làng mai có một hệ thống thông phiên dịch ra 10 ngôn ngữ, có chỗ ra 15 ngôn ngữ. Như vậy là các nhóm tu học đó, khi đăng ký với làng mai thì báo luôn biết là đăng ký với cái giống ngôn ngữ nào, từ đó ta có những cái trang thiết bị để nghe. Và các tu sĩ học với thiền sư làng mai đều có đủ năng lực, vì họ đã có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư trước khi đi tu, cho nên đó, họ dịch rất chuẩn bằng các ngôn ngữ mà họ đang có mặt. Và từ đó giới phương Tây mới đến với làng mai rất đông. Ai đến làng mai rồi mới thấy làng mai ở cái nơi khỉ kho gò gái, khỉ ho gò gái, chứ không phải là ở một cái nơi thành thị lớn đâu. Nếu đó không phải là thiền sư Dứt Hạnh, rất khó có thể làm đạo được ở đây. Nó cách đó xe lửa vài chục cây số, nó cách ở phi trường hàng trăm cây số, đâu phải là dễ. Và người đăng ký đi tu ở làng mai đó phải có xe ra để rước vào. Ngày 10 tây tháng 7 2015, chú tôi đến thăm làng mai và thiền sư Dứt Hạnh. Ngày hôm sau thì thiền sư Dứt Hạnh được chuyên cơ chuyển sang Hoa Kỳ để điều trị bệnh. Thì đó là cái tuần lễ đầu tiên của cái mùa tu học mùa hè. 800 dân phương Tây, bao gồm vợ chồng và con cái, đã đến tu học. Họ sống rất là giản đơn, vì làng mai không có chánh điện to, không có nhà lớn, không có đủ các tiện ích vật chất. Và gần như là 90% đó đã phải sống ở các cái căn liều do họ tự mang đến. Chỉ có khoảng chừng 100 người là sống ở trong các phòng đó, rất là chặt. Nếu mà không có tâm cầu đạo và không có lực hút lớn như thiền sư Dứt Hạnh, chắc chắn là dân phương Tây trí thức này đã không phải là bản lĩnh để đến mà tu học ở một nơi khó khăn như thế. Điều đó cho thấy là cái phương pháp làm đạo của thiền sư Dứt Hạnh là rất thành công. Chứ nếu như làng mai mà đặt ở trung tâm của Paris hay là trung tâm của một nước nào lớn thì có lẽ tình hình nó khác dữ lắm, số lượng người sẽ dâng lên cao hơn. Giữa tháng 7 cho đến giữa tháng 8 là 4 tuần lễ tu, và tuần lễ thứ 3 và thứ 4 trở đi đó, phần lớn là có trên 1.000 người phương Tây đến tham dự tu học. Do đó các vị tu sĩ Phật giáo đó cần phải nỗ lực để bồi dưỡng tri thức Phật học cho mình, không mặc cảm về những điều đó. Phải hết sức lưu ý tri thức rằng là tôi chưa được đào tạo, hoặc là tôi đã được đào tạo mà chưa được bài bản, thì tôi phải tự học, tôi phải đến trường lớp học để tôi nắm vững Phật pháp, từ đó tôi mới đủ tự tin để truyền bá một chánh đạo và một con đường đạo Phật rất là chánh tín cho các Phật tử tại gia. Và do đó tôi khỏi phải chịu trách nhiệm nhân quả về những điều mà tôi có thể truyền bá sai qua các hoạt động mê tín dị đoan thường rất phổ biến ở các chùa hiện nay. Và giáo hội Phật giáo trên toàn cầu cũng phải nên khắc phục cái cách đào tạo tăng sĩ. Làm thế nào đó để khi một vị thọ giới tỳ kheo thì trước đó phải đã hoàn tất được chương trình cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học, chứ không thể chấp được tình trạng một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào, biết cái gì mà dạy cho Phật tử. Không học làm sao dạy. Từ cái việc thiếu học đó dẫn đến tình trạng truyền bá mê tín là một hệ quả tất yếu thôi. Việc này rất tế nhị, không nói ra thì cũng không được, mà nói ra đó thì dễ bị hiểu lầm là nói xấu tu sĩ. Và các cư sĩ nào có lòng bi xuất gia, nếu không có tâm muốn học thì đừng nên làm người tu. Làm người tại gia đó, chúng ta chỉ cần hiểu Phật pháp, ứng dụng một số căn bản là đã đủ. Nhưng mà làm tu sĩ chúng ta phải có trách nhiệm cao hơn. Phải nhớ điều đó để không có ẩn dương nơi cửa Phật. Thấy chùa vào tu đó thì Phật tử phát tâm cúng dường thoải mái quá cho mình vào mình tu, chứ mình không có lý tưởng phụng sự độ sinh, làm Phật sự gì hết, thì tu như thế là hoàn toàn không có lợi ích, thậm chí có thể hại cho Phật giáo nữa là khác. Tiêu chuẩn cho một vị tu sĩ đó, thứ nhất là đề sống đạo đức thanh cao, giữ đúng giới phẩm, giới đức mà mình đã tiếp nhận từ luật Phật. Thứ hai là tu học chân lý Phật một cách đó là đến nơi đến chốn, như vừa nói, tối thiểu là cao đẳng Phật học, chuẩn hơn là cử nhân Phật học, và tốt hơn nữa là có thể là tiến sĩ Phật học. Nhưng mà đừng xem cái học này đó là cái kết quả, mà xem nó là cái điều kiện tất yếu để chúng ta làm bạo, làm đạo đó có kết quả tốt hơn. Thứ ba là tăng sĩ phải có cái tâm phụng sự. Phụng sự là phụng sự con người và cuộc đời. Rồi ở yên thân cho mình thì quá dễ. Mà hiện nay đó, một số pháp môn vẫn còn đó, ngộ nhận khi cho rằng đó, tu sĩ nào mà đi phụng sự nhân sinh đó là chạy theo phan duyên. Tu sĩ làm từ thiện là chạy theo phan duyên. Niềm tin đó là đã phá đạo Phật ghê gớm lắm. Sắp tới chùa Giác Ngộ chúng ta có 3 tượng Phật, chiều cao là 3m8, luân đế là 5m8. Cả 3 tượng Phật là Phật Thích Ca theo phong cách mỹ thuật truyền thống của Ấn Độ, ngồi trong 3 ấn thế. Ấn thế thiền định tượng trưng cho phương pháp thực tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau để từ đó trở thành Phật. Ấn thế xuất địa là đi vào cuộc đời, thể hiện chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật. Và ấn thế chuyển pháp luân là tượng trưng cho tứ diệu đế, gọn lại là bát chánh đạo. Đó là phương pháp gọi là chuyển hóa của Đức Phật đối với nhân sinh. Thì các tăng sĩ cần phải nhớ một Đức Phật có 3 ấn thế như thế, và 2 ấn thế về sau này đó được xem là kết quả. Đó là ấn thế vô úy, tức là không sợ hãi, là kết quả của sự truyền bá tứ diệu đế, làm cho người thực tập đó rũ bỏ được mê tín, rũ bỏ được nỗi sợ hãi, nhờ đó tâm được bình an. Và ấn thế hòa bình, tức là cái niềm vui đó nó được lan rộng trên toàn cầu, không còn chiến tranh hận thù nỗi khổ niềm đau nữa, thì hòa bình được thiết lập. Do đó chúng tôi về bản chất là không tán đồng các mô hình tu viện. Một ngôi chùa vài chục nhà sư, vài chục sư cô, vài trăm vài ngàn để làm cái gì? Đi tu mà chỉ có ở trong tu viện không, một ngày mấy thời kinh không, thì cái đời tu như thế là quá uổng đi. Chúng ta cần phải nhập thế để làm Phật sự. Những ngôi nhà thờ lớn của Thiên Chúa giáo chỉ có một linh mục, mà người ta làm Phật sự từ A, ta làm việc Chúa từ A đến Z. Bây giờ mình ở một cái ngôi chùa mà vài chục sư thì chỉ cũng có vài người làm Phật sự thôi, số còn lại chứ lo tu không là rất là uổng. Cho nên trong quá trình đào tạo thì ngôi chùa đó có thể có nhiều người, nhưng mà khi đã tiếp nhận sự đào tạo xong rồi đó thì phải dấn thân nhập thế làm các Phật sự, mở thêm chùa mới. Trở ngày 4, truyền bá Phật giáo bằng ngôn ngữ Việt Nam. Chúng ta cần phải nhận ra một vấn đề: nước Việt Nam cho cộng đồng người Việt Nam mà giảng kinh thuyết pháp và làm Phật sự bằng Hán Việt đó là một sai lầm lớn về phương pháp luận. Tương tự ở hải ngoại thì ngược lại, đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó, tiếng Việt họ quên đi rất là nhiều. Con em á, sinh ra thế hệ 1.5 thứ 2 trở đi đó, gần như là còn không biết tiếng Việt mà vẫn tiếp tục truyền bá đạo Phật bằng âm Hán Việt là phá sản. Đến lúc đầu đó đó, con cháu khi mà được cha mẹ khích là đi chùa, có hiếu kính con cha mẹ đi nữa, đến 1-2 lần là chán bỏ thôi, chứ có hiểu gì đâu. Do đó khi làm đạo ở hải ngoại phải lấy ngôn ngữ bản địa đó làm ngôn ngữ truyền đạo. Về vấn đề này đó, trong cộng đồng người Việt Nam thì mô hình làng mai là rất đạt chuẩn. Còn trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, thì cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó là đạt yêu cầu cao. Họ có lợi thế là tị nạn lưu vong ở Ấn Độ, cho nên đó được tiếp nhận nền giáo dục bằng tiếng Anh. Do đó là khi đi giảng kinh pháp bằng tiếng Anh đó, thì cái thành quả đạt được là rất lớn. Châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, ba châu này đó là gần như là 90% là nói tiếng Anh này. Còn ở châu Âu đó, giáo dục từ nhỏ mỗi học sinh đó đều biết được ba ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ biết thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là chuyện rất là thường. Cho nên có thể nói là giới trẻ, giới tri thức, giới kinh doanh, giới thường dân của châu Âu hầu như là 90% là nói được tiếng Anh. Do đó tiếng Anh trở thành cái ngôn ngữ rất là thông dụng. Rất tiếc là rất nhiều tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm đạo ở hải ngoại đôi lúc là 3 thập niên, 4 thập niên nhưng mà không học tiếng bản địa, chỉ tiếp tục nói tiếng Việt, đọc tụng kinh âm Hán Việt. Thì người Việt Nam và lớn tuổi là đã không hiểu rồi, người Việt Nam trẻ tuổi cảm thấy nhàm chán, bỏ chùa không đi nữa. Và trong giai đoạn vượt biên đó thì người ta phần lớn là lo xây chùa, người ta không có thời giờ để đi học ngôn ngữ. Chỉ có một thiểu số tu sĩ Phật giáo là rành được ngôn ngữ bản địa nơi mình đang làm đạo thôi, đại đa số còn lại thì không. Cho nên về phương diện này đó, chúng tôi kính kiến nghị các tu sĩ đã phát tâm hy sinh làm đạo ở phương Tây thì phải thấy cái nhiệm vụ học ngôn ngữ gốc ở nước đó là rất cần thiết và không thể thiếu. Phương Tây đã có cái câu: không biết chạy xe như què giò, không biết ngôn ngữ để giao lưu đó giống như câm miệng, không nghe được, không hiểu được người ta nói cái gì giống như điếc. Là một tu sĩ mà không thể nói được ngôn ngữ bản địa, hoặc là nói mà người bản địa không hiểu được, thì giống như người câm người điếc đang đối thoại với nhau thôi, không thể nào có kết quả Phật sự được. B. Thế hệ người Việt Nam 1.5 và thứ 2, ngoài cái việc đó tiếp thu nền văn hóa mới, tức là biết cái ngôn ngữ gốc ở nơi đó mình đang sống, thì cần phải có trách nhiệm học ngôn ngữ Việt Nam. Các bậc cha mẹ ở nhà đó buộc phải nói tiếng Việt đối với các cháu, vì các cháu vào trường đó 8 giờ nói tiếng hành chánh, về nhà gặp cha mẹ đôi lúc chỉ nói được vài ba câu, nên là quên tiếng Việt là rất nhanh. Cho nên các bậc cha mẹ phải thương con em mình, phải giả vờ không nghe được ngôn ngữ mới, chỉ nói toàn tiếng Việt thôi để con em mình không quên tiếng Việt. C. Nghi thức tụng niệm cần phải được dịch ra tiếng bản địa. Nếu không đủ sức để làm việc đó, nên sử dụng nghi thức đọc tụng của làng mai bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp và bằng tiếng Việt, để cho cộng đồng người Việt Nam hưởng được cái quyền lợi tiếp cận được lời Phật dạy trong sáng và dễ hiểu. Phải bỏ qua các tự ái về pháp môn, tự ái về giáo hội, chúng ta mới có thể sử dụng được cái nguồn chất xám của người Việt Nam đang có ảnh hưởng tầm vóc to lớn trên toàn cầu, là thiền sư Nhất Hạnh. Có thể nói điều này ra dễ bị phản cảm, bởi vì phần lớn cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại là tu theo Tịnh Độ Tông, mà nghi thức Tịnh Độ Tông thì chỉ giới hạn trong kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Còn các cái nghi thức mới của làng Mai đó là gắn kết với cái sinh hoạt của con người. Những bài kinh bao gồm tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, rồi những bài kinh đó, về thiền, những bài kinh chuyển qua đau khổ niềm đau, vốn là những kinh gốc của Đức Phật. Cái khác biệt căn bản giữa các pháp môn đó cũng là một cái trở ngại lớn trong việc tiếp thu cái phương pháp mới làm đạo rất thành công của làng Mai. C. Những buổi thuyết giảng và những ngày lễ của Phật giáo, ngoài ngôn ngữ tiếng Việt và ngôn ngữ hành chánh, nếu có thêm dân cư người phương Tây đến thì cũng nên cử những người biết ngôn ngữ đó thông phiên dịch, giống như phương pháp mà làng Mai đã làm trên toàn cầu. Chúng ta phải mạnh dạn thấy cái đầu hay là học. Nếu cái hay đó đã phục vụ cho sự phát triển Phật giáo, phải khép vào các tự ái về pháp môn, tự ái hệ thống giáo hội, tự ái qua hệ thống chùa và tự ái cá nhân, để chúng ta mới tiếp thu được những cái giá trị mà thông qua đó phương pháp làm đạo đó đã có thời gian khẳng định là thành công. Kính thưa các quý Phật tử, thì đó là bốn vấn đề mà theo chúng tôi đó nó tạo ra cái tương lai của Phật giáo Việt Nam ở phương Tây. Nếu như chúng ta không mạnh dạn thừa nhận những cái yếu kém đang tồn tại trong lòng của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chúng ta sẽ không khắc phục được mà không vượt qua được. Và khi chia sẻ vấn đề này đó, chúng ta đứng và phát xuất từ một động cơ, đó là làm thế nào để cho Phật giáo Việt Nam trong hoặc kép với một cái danh nghĩa chung được phát triển, được phụng sự, được truyền bá, để cho cộng đồng người Việt Nam đó hưởng được cái lợi lạc trực tiếp từ nó. Chúng tôi không đứng danh nghĩa tự của một giáo hội nào, một quan điểm pháp môn nào cả. Và do đó xin đừng lý giải sai lệch. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ